Từ năm 1988, ông Paris Aristotle bắt đầu thành lập quỹ Victoria dành cho những nạn nhân bị tra tấn. Đến nay, tổ chức của ông sáng lập đã phát triển đến 200 nhân viên, chủ yếu giúp đỡ những người tị nạn hồi phục sau khi bị tra tấn và đày đọa tinh thần. Những dịch vụ mà tổ chức này cung cấp bao gồm từ lĩnh vực sức khỏe tâm thần, y khoa tổng quát, đến dịch vụ bào chữa, giáo dục và dịch vụ cộng đồng. Ông Aristotle được tiểu bang Victoria đề cử là người Úc của năm 2017. Người chiến thắng trong cuộc đề cử người Úc của năm sẽ được tuyên bố vào ngày Quốc khánh Úc 26 Tây tháng Giêng này. Ông Aristotle từng làm việc với Liên Hiệp Quốc tại những trại thanh lọc người tị nạn, với tư cách là cố vấn chính phủ về các vấn đề tị nạn, tầm trú và đa sắc tộc. Ông cho hay những nạn nhân từng trải qua sự thương tổn về tinh thần chính là nguồn cảm hứng khiến ông tiếp tục công việc mình đã chọn.
What we found is that if the interventions you're providing are appropriate,
chúng tôi thấy rằng nếu bạn can thiệp một cách đúng đắn và nhắm trúng mục tiêu, thì khả năng hồi phục của nạn nhân sẽ thật đáng kinh ngạc. Quá trình này thực sự sẽ giúp cho nạn nhân phát triển năng lực tự thân nhằm kiểm soát được cuộc sống của chính họ để đương đầu với những hậu quả do chấn thương tâm thần gây ra. Những cơn sang chấn tâm lý trầm trọng từng nhấn chìm họ và trở thành gánh nặng đeo đẳng cuộc đời họ từ ngày này sang ngày khác. Và như vậy, tự họ cần phải thiết lập sức mạnh và khả năng cần thiết để bắt đầu hướng tới tương lai. Mà với những người tị nạn, thì việc giúp đỡ họ quên đi những gì đã trải qua và chỉ tập trung hướng về tương lai mà thôi, quả thật là một điều thách thức lớn lao.
Còn người Úc của năm do lãnh thổ Bắc Úc đề cử mang tên Andrea Mason. Bà Mason dành phần lớn cuộc đời mình để giúp đỡ cho những phụ nữ và trẻ em thổ dân. Bà hiện là giám đốc điều hành Hội đồng Phụ nữ NPY. NPY là từ viết tắt của ba cộng đồng thổ dân Úc Ngaza Tizara, Pizan Zazara và Zakuni Zazara. Cơ quan này kết hợp những ý tưởng của thổ dân và ngoài thổ dân nhằm chống lại nạn bạo hành trong gia đình, tạo ra nhiều cơ hội làm việc cũng như giải quyết những vấn đề xã hội và y khoa mà các cộng đồng thổ dân đang phải đối mặt. Bà Mason cũng là thủ lãnh của các cơ sở xã hội đầy sáng tạo, lập ra nhằm dạy những kỹ năng nghề nghiệp hữu ích, cũng như giúp đỡ phụ nữ thổ dân điều hành các doanh nghiệp nhỏ, xiển dương các ngành nghề thủ công truyền thống và các phương cách chữa bệnh lâu đời của người thổ dân. Bà Mason còn được vinh danh là nữ thương gia của năm, một giải thưởng của Telstra. Trả lời đài ABC, bà tự hào về sức mạnh của những phụ nữ thổ dân địa phương, những người đã vượt qua được nhiều vấn đề khó khăn xảy ra trong cuộc đời.
Tôi nghĩ lời cam kết của những phụ nữ trong cộng đồng, những người đang phải đương đầu trước những phần khó khăn nhất của cuộc sống, chính là lời báo hiệu một điều gì đó đang âm ỉ trong những cộng đồng xa xôi hẻo lánh. Rõ ràng, điều những người phụ nữ này cảm thấy tự hào nhất chính là họ là những người đầu tiên nêu lên vấn đề hít xăng tại những cộng đồng thuộc khu vực trung tâm Úc, cũng như chúng tôi vừa đánh dấu 10 năm lên tiếng về vấn đề rút xăng Opal. Đó là những thành tựu đáng tự hào nhất của phụ nữ địa phương. Tuy nhiên, gần đây, thành tích mới nhất phải kể đến chính là sự tăng trưởng số lượng những thiết bị điều trị suy thận trong khu vực đáng được nhận sự tuyên dương và tưởng thưởng, bởi vì suy thận là vấn đề y khoa nghiêm trọng tại lãnh thổ trung tâm nước Úc.
Trong khi đó, luật sư cho những người tị nạn Dan Arun được tiểu bang New South Wales đề cử là người Úc của năm. Ông Arun bị chia cắt với mẹ lúc ông mới lên 6 tuổi, bị bắt đi lính khi còn thơ ấu, làm chiến binh trẻ con trong cuộc nội chiến Sudan, quê hương ông. Sau đó, ông bị bắt cóc ra khỏi Sudan để đi đến Kenya trước khi đến được Úc năm 1998. Ông đã vượt qua vết thương tuổi thơ bằng cách đăng ký học luật tại trường đại học Tây Sydney. Sau này đã đứng ra thành lập công ty luật AC, là tên viết tắt của Adun Corey. Đây là một công ty luật chuyên bảo vệ pháp lý cho những thành viên thuộc cộng đồng Nam Sudan. Ông Adun nói, Úc không chỉ là nơi nuôi dưỡng mà còn là nơi sinh thành nên con người ông, là một quê hương thật sự.
You are not African just because you are born in Africa.
Bạn không phải là người Phi Châu vì bạn sinh ra tại Phi Châu. Bạn là người Phi Châu vì dòng máu Phi Châu chảy trong con tim bạn. Tôi sẽ bắt chước câu nói này để nói rằng bạn không chỉ là người Úc vì sinh ra tại Úc, mà còn vì tinh thần của nước Úc sinh ra trong con người bạn. Đó là những gì bạn sẽ cống hiến cho nước Úc, là những gì khiến nước Úc trở thành một phần thật ý nghĩa bên trong bạn. Và đó mới là những gì khiến bạn trở thành người Úc.
Trong những danh sách đề cử khác, Tenzinder Pashai là người từng nhận giải thưởng anh hùng địa phương của lãnh thổ Bắc Úc. Bên cạnh nghề lái taxi cực nhọc, đi làm 12 tiếng mỗi ngày, ông Sai, người Úc, sinh tại Ấn Độ, tháng nào cũng dành ra 5 tiếng đồng hồ chuẩn bị 80 kg gạo và cà ri chay. Cứ đều đặn như vậy không mệt mỏi, ông phục vụ miễn phí bữa trưa cho những người khó khăn đang sống tại Darwin. Trong khi đó, tại Tasmania, người lọt vào vòng cuối danh sách đề cử người Úc trẻ của năm là một thanh niên sinh ra tại Congo. Anh Afonso Mulumpa được vinh danh vì những hoạt động yểm trợ cho các dịch vụ đa sắc tộc trong cộng đồng ngày một tốt hơn. Còn người anh hùng địa phương của năm 2017 tại Queensland là nhà vô địch về những đóng góp cho cộng đồng đa sắc tộc, cô Jasmine Khan tại vùng Kurabi thuộc Queensland. Cô Khan là người sáng lập tổ chức AFEST, một tổ chức Hồi giáo lớn nhất tiểu bang. Cô còn nổi tiếng là một diễn giả năng động, thường xuyên xuất hiện và hợp tác hành động khắp trong cộng đồng để khuyến khích sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng Hồi giáo với các sắc tộc khác. Lễ trao giải Người Úc xuất sắc của năm 2017 sẽ diễn ra tại thủ đô Canberra vào ngày 25 tây tháng 1.